Chương 3. Nhật ký bí mật của Ru Won. Tôi đã gặp lại cô ta một lần nữa. Gặp Jill Raim còn khó hơn cả thấy mặt tổng thống. Có mỗi số điện thoại mà tôi phải hỏi qua bao nhiêu người, nhưng chẳng ai biết gì cả. Ôi trời, xấu hổ đến mức tôi chẳng muốn nói với ai. Phải khó khăn lắm tôi mới có được số điện thoại của Jill Raim qua Park Jae-rin. Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi quyết định gọi. Cô Jill Raim đấy à? Vâng, ai thế ạ? À? Cô không nhớ giọng tôi à? Giọng nói ấn tượng của tôi mà dễ quên vậy sao? Xin lỗi, anh là ai vậy? Lần trước chúng ta đã đến khách sạn cùng nhau đấy. Tôi vốn không phải người rảnh rỗi, thích lo lắng thừa thải cho người khác. Nhưng tôi cũng đã đưa cô đến bệnh viện và có ý tốt muốn đưa cô về nhà. Tôi nhiệt tình đến thế cơ mà. Có chuyện gì thế? Chúng ta gặp nhau một lần nhé. Tôi á, tại sao? Đừng hỏi tại sao, trước tiên chúng ta cứ gặp mặt cái đã, không được sao? Vâng, tất nhiên là không được. Rồi cô ta cúp máy. Gì chứ, sao lại có kiểu con gái cứng nhắc thẳng thừng như thế nhỉ? Ôi trời, còn gì là bộ mặt của Kim Ju Won này. Nhưng kể ra thì cô ta cũng là người có chủ kiến. Không biết cô ta học ở đâu ra cái tài làm cho người đàn ông đặc biệt như tôi phải gục ngã. Dù sao chăng nữa, tôi đã bắt đầu cảm thấy hứng thú sau cú điện thoại. Tôi dò hỏi và biết chắc cô ta hiện đang làm việc tại một trường võ thuật ở Isan. Đương nhiên, tôi chui ngay vào xe và phóng thẳng đến đó. Vừa tới nơi, tôi suýt mất cả hồn vì cảnh hàng chục người đàn ông đứng thành hàng trước cửa trường võ thuật. Một ý nghĩ lố bịch lóe lên trong đầu tôi. Đám đàn ông này đến để gặp Jill Raim à? Rõ ràng, năng lực phán đoán tuyệt vời của tôi đã bay đâu mất rồi. Tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Columbia mà suy nghĩ nhảm nhí như vậy thì đúng là không khỏi đáng thất vọng. Những người này là thí sinh, không phải để gặp cá nhân Jill Raim mà đến để dự buổi phỏng vấn của trường võ thuật. Mặc kệ hàng người dài ngoằng, tôi tiến đến chỗ một người đàn ông có vẻ là quản lý và yêu cầu gọi Jill Raim ra. Mắt anh chỉ để trưng bày thôi hả? Không thấy người ta xếp hàng cả dãy đấy sao? Trông tôi tầm thường đến mức phải xếp hàng à? Làm ơn gọi cô Jill Raim ra đây một lát. Chỉ có hạng người tầm thường mới không chịu xếp hàng thôi. Nếu anh muốn gặp Jill Raim thì hãy ra đằng sau xếp hàng đi. Hồ, không lẽ mấy tên diễn viên đóng thế này chẳng biết điều là gì sao? Cuối cùng tôi phải đợi đến gần một tiếng đồng hồ mới gặp được Jill Raim với tư cách thí sinh và người được phỏng vấn. Nếu Choi Woo-yeon biết chuyện này, chắc anh ta sẽ chết cười vì bể bụng, tuyệt đối không được hé một lời nào với anh ta. Không thể gặp riêng Jill Raim được, nên tôi đành phải xếp hàng như các thí sinh khác. Tính luôn cả Raim thì có đến 6 người phỏng vấn. Ở đây trông cô khác hẳn so với lần chạm mặt trước. Cô không giống Raim nóng nảy đã làm tổn thương lòng tự tôn của tôi. Cô gái trước mặt tôi đây còn tuyệt vời đáng yêu hơn cô gái trong tưởng tượng của tôi nhiều. Trong số giám khảo, người đặt câu hỏi cho các thí sinh là một người đàn ông trông rất có uy. Anh không mang theo hồ sơ gì à? Hồ sơ hả? Tôi có ý tốt thôi, chỉ sợ xem xong mọi người lại hết hồn. Ngay hồ sơ đăng ký cũng không có thì anh đến đây làm gì? Vì cô gái ngồi cạnh anh từ chối lời hẹn của tôi. Vậy anh có kỹ năng gì đặc biệt không? Anh giỏi cái gì? Tôi giỏi kiếm tiền. Giỏi kiếm tiền thì tốt rồi, nhưng trừ những thứ không thể chứng minh ngay được, thì anh có thể biểu diễn cái gì không? Tôi có nhiều tiền, hơn nữa tôi xài tiền cũng rất nhiều. Biểu hiện của Raim khi nghe câu trả lời của tôi vô cùng thú vị. Đáng chú ý nhất là đôi mắt trợn trừng, tôi chưa từng gặp cô gái nào có biểu hiện như thế cả. Cô đứng bật dậy, đá văng cả ghế rồi lôi tôi ra một chỗ vắng vẻ. Cũng tốt thôi, tôi vẫn đang đợi cơ hội gặp riêng cô mà. Jill Raim tức giận hét to. Anh muốn gì ở tôi? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân mình chẳng hề bực bội hay khó chịu, dù cô gái nổi cáu và la hét ấy chỉ mới gặp tôi được vài lần. Thậm chí tôi còn cảm thấy cô thú vị và có phần dễ thương nữa. Tôi bất giác phì cười. Zilraim lúc nào nổi giận, cô lại trợn mắt lên. Anh cười cái gì? Anh tưởng tôi chưa gặp tên nhãi nào như anh sao? Cái gì? Tên nhãi? Tôi thế này mà cô dám gọi tên nhãi? Anh không nói nhăng nói cuội thì lăn đùng ra chết à? Nhiều tiền ư? Giỏi kiếm tiền. Anh kiếm à? Hay là Oscar? Tất nhiên là Oscar có làm ra tiền chứ. Nhưng mà tôi không cần vất vả cũng có nhiều tiền. Tôi bảo anh ngưng nói vớ vẩn đi. Đối với anh, công việc của chúng tôi buồn cười lắm sao? Đúng là kẻ ăn không ngồi rồi. Ăn không ngồi rồi. Ước mơ của tôi là ăn không ngồi rồi. Ước mơ của tôi đấy. Chẳng phải làm gì, chỉ chơi thôi. Mà khi mở miệng ra là có cái ăn rồi. Này, sao anh cứ đánh trống lảng hoài vậy? Anh định chọc tức tôi phải không? Rốt cuộc thì lý do gì mà anh lại tìm đến tận nơi làm việc của người khác rồi làm người ta mất mặt vậy? Xem kìa, con gái gì mà toàn thốt ra những lời xấu xí khó nghe như vậy. Tôi làm gì cô bảo là mất mặt? Cô cứ nói đến tận chỗ làm của người ta khiến người ta ngại chết đi được. Vậy không tốt hơn sao? Hơn nữa cô cũng đâu có biết tôi, lớn tiếng như thế thì hơi bất lịch sự đấy. Anh đùa đấy à? Còn không mau trả lời câu hỏi của tôi, anh đến đây làm gì? Lúc nãy tôi chẳng đã nói rồi sao? Vì cô. Thế thì đến tìm tôi làm gì? Vấn đề có hơi rắc rối một chút. Nói ra chắc chắn cô sẽ bảo tôi điên. Nhưng thật lòng, hôm nay tôi đến để thu tiền viện phí hôm trước. Cái gì? Thì vết khâu đó đó. Viện phí là tôi trả mà, đúng không? Xong việc cô quay lưng đi mất, chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. À, vậy bao nhiêu? Trừ những khi quay phim thì cô ở đây suốt phải không? Cứ đến đây là sẽ gặp được cô, đúng không? Chẳng lẽ tôi phải ở đây suốt chỉ vì anh muốn gặp ư? Này, tôi hỏi bao nhiêu? Nhìn cô thế này tôi mới nghĩ ra. Gì cơ? Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Zilraim đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ? Thế này thì nên gọi là tranh cãi hay trêu ghẹo nhau. Lần nào nói chuyện với cô nàng cũng có cảm giác thật mới lạ và thú vị. Lúc này ngồi viết nhật ký, chỉ nhớ lại thôi, tôi cũng bật cười khùng khục. Mới sáng nay, tôi vẫn còn thấy khó thở ngột ngạt như bị nhốt trong thang máy. Nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi. Thời tiết dễ chịu, tinh thần và tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Bây giờ cứ nhấn vào nút gọi nhanh số 7 là có thể nói chuyện với Zilraim. Còn nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ việc đến trường võ thuật ở Ishan. Lần gặp tới, tôi nhất định phải xóa bỏ mọi hiểu lầm của cô về tôi. Vì chẳng hiểu sao, cô cứ đối xử lạnh lùng với tôi. Hay là sau khi biết con người thật của tôi, cô ấy sẽ tránh mặt tôi nhỉ? Cây cam của Raim. Raim đang luyện kiếm với Rong Su tại phòng tập, nhưng không hiểu sao không thể tập trung. Khó khăn lắm cô mới đỡ được các đòn tấn công, thanh kiếm tre trên tay toàn khua loạn xạ. Zilraim đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ? Câu nói cứ bay lẩn vẩn trong đầu cô. Thật điên rồ, chỉ vì một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên xen vào một ngày hoàn toàn bình thường mà lại khiến cô đánh kiếm như tay mơ cả ngày nay. Cuối cùng, Raim không đỡ được kiếm của Rong Su nên bị trúng đòn ngã nhào xuống sàn. Rong Su không thể chịu đựng được nữa, anh tiến lại gần Raim và mắng thẳng vào mặt cô. Em để đầu óc ở đâu vậy? Nãy giờ chẳng có chút tinh thần nào rồi. Raim đứng bật dậy, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi như học sinh bị phạt. Lực dồn vào cánh tay khi cô đột ngột đứng lên khiến vết thương đau nhói. Vì tay em còn đau à? Không ạ. Không thì tự nhìn lại mình đi. Em định diễn xuất trong tình trạng này sao? Em được tiếp tục diễn ạ? Cứ mất tập trung thế này thì không được. Bắt đầu từ hôm nay, việc huấn luyện cho học viên khóa 6 sẽ do em phụ trách. Đạo diễn. Tạm thời em đừng ra phim trường. Những người còn lại mau chuẩn bị đi. Trái ngược hẳn với bầu trời trong veo không một gợn mây kia, lúc này tâm trí Raim rối như mớ bồng bông. Cô ngửa mặt nhìn trời thở dài. Cô hiểu tại sao anh Trong Su nổi giận. Đầu óc trên mây làm ảnh hưởng đến người khác và không tập trung vào luyện tập đều là lỗi của cô. Nhưng làm sao có thể đổi diễn viên vào những cảnh cuối phim? Cho dù chỉ là đóng thế, cô cũng nhập tâm vào nhân vật theo cách riêng và làm hết sức mình trong những cảnh quay. Trong Su thừa biết cô đã cố gắng thế nào, vậy mà anh vẫn bắt cô bỏ vai diễn, còn giao phát việc huấn luyện học viên khóa 6 cho cô. Tất cả những chuyện này đều do cái tên mặc đồ thể thao kỳ cục kia. Chỉ đợi Rong Su đi khuất, Jeon Han liền tiến ngay về phía Raim, miệng cười toe, tay lắc hai lon nước giải khát. Jeon Han là đàn anh trên Raim một năm, vào học chưa bao lâu, anh ta đã trở thành một trong những học viên nổi bật ở trường dạy võ thuật, chỉ sau Rong Su. Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, cơ hội cho em nghỉ ngơi đó, không còn dịp nào nữa đâu. Vừa nhận lon nước từ Jeon Han, Raim vừa tự vò đầu. Trước dáng vẻ dễ thương của cô, Jeon Han phì cười, nghe như âm thanh của quả bóng bị xì hơi. Mà cậu ta không đến nữa à? Cái anh chàng giỏi kiếm tiền đó. Cậu ta trông khá vừa mắt đấy, phản xạ cũng tốt nữa. Sao anh biết hắn ta có phản xạ tốt? Em không thấy cách cậu ta đối đáp sao? Nhanh nhẹn đấy chứ. Mà hôm qua em đã lôi tên đó ra ngoài tẩn cho một trận rồi à? Em có phải dân giang hồ gì đâu mà. Cơ bản là anh ta không có hứng thú với nghề này. Ừ, cũng đúng. Anh ta chỉ có hứng thú với em thôi. Không phải vậy đâu. Xem kìa, sao lại phản ứng mạnh vậy? Ôi trời, anh muốn gì chứ? Được rồi, không đùa nữa. Cho anh mượn điện thoại di động một lát. Điện thoại à? Anh không mang điện thoại theo. Nào đưa đây, nhanh lên. Raim lấy điện thoại ra khỏi túi, đẩy về phía Jeon Han. Anh cầm lấy điện thoại, đột ngột đứng dậy, tìm trong danh bạ các cuộc gọi, rồi nhấn nút nhanh đến mức cô không kịp trở tay. 6159, ở đây là thằng giỏi kiếm tiền, phải không? Nội tâm của Jeon Seun. Những ngày xa xưa, dù chỉ thoáng qua, em vẫn nhận ra anh. Có lúc em còn đứng thẫn thờ giữa đường. Em lúc đó ngây thơ và non trẻ là thế. Nhưng giờ em đã là một phụ nữ, một người trưởng thành, biết rằng tình yêu không hề đẹp chút nào. Em muốn xuất hiện trước mặt anh khi tâm lý đã sẵn sàng, vững tinh thần như đã tính toán, để mọi việc anh làm, mọi lời anh nói không thể làm em dao động được. Nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Em không hề nghĩ anh có thể xuất hiện tại một nơi như thế này, hoàn toàn bất ngờ. Lối em ra khỏi quán cà phê cũng chính là nơi anh bước vào. Chúng ta tình cờ chạm mặt nhau sau 5 năm chia tay. Xem chừng anh cũng kinh ngạc và bàng hoàng như em vậy. Quá muộn để tránh mặt, nên chúng ta đành chào nhau một cách ngại ngùng. Thời gian chỉ chưa đầy một phút, nhưng sao em lại cảm thấy dài thế? rồi cũng đành chào tạm biệt nhau vì những ký giả theo sau anh đang chờ buổi phỏng vấn. Em quay lưng bước ra khỏi quán mà vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dõi theo. Và giây phút ấy, em nghe thấy giọng anh vang lên. Tôi không từ chối các cô gái đến với mình, cũng không phải kiểu người níu kéo những cô muốn ra đi. Thay vì cảm ơn người đã đến bên tôi, có lẽ nên cảm ơn người đã ra đi thì hơn. Thế nên tôi phải gọi cô thế nào nhỉ? Cô phóng viên xinh đẹp của tôi. Rốt cuộc, em vẫn bị tổn thương bởi những lời nói không thể đoán trước của anh. Trái tim em hình như không hề mạnh mẽ hơn chút nào. Phải mất bao lâu nữa em mới có thể vững lòng? Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Cà phê Dan, 3 giờ chiều thứ sáu. Tôi đến quán cà phê vì có cuộc hẹn phỏng vấn với tạp chí diễn viên. Thường thì tôi luôn tới trễ khoảng 5 phút, nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng đến sớm lạ thường. Tôi cũng tự hỏi tại sao. Đến khi vào quán tôi mới vỡ lẽ. Tôi đã gặp Shelly. Tôi đã gặp Shelly. Là mơ phải không? Tôi hoàn toàn không nhớ phóng viên đã hỏi những gì, cũng chẳng nhớ tôi đã trả lời những gì. Trong đầu tôi chỉ còn Shelly và những lời em nói bên tai. Chúng tôi lại gặp nhau rồi. Những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu tái hiện. Lại gặp nhau rồi. Lại gặp nhau, lại gặp nhau nữa rồi. Đài truyền hình 8 giờ tối thứ sáu. Vừa kết thúc buổi ghi hình cho Strong Heart, tôi cứ diễn sai liên tục nên thời gian ghi hình bị kéo dài. Thật xin lỗi đạo diễn, biên kịch, các nhân viên, người dẫn chương trình và các khách mời. Tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại thế này. Từ sau 3 giờ chiều, tôi không còn là tôi nữa. Nhà riêng 11 giờ đêm thứ sáu. Sau cuộc gặp tình cờ ấy, tâm trí tôi biến mất không dấu vết và cũng không có dấu hiệu phục hồi. Nếu có thể uống rượu cho đầu óc mụ mị đi để chẳng nghĩ suy được gì thì có phải tốt hơn không? Nhưng lịch trình ngày mai không cho phép tôi làm vậy. Anh John Gill gọi cho tôi, nói rằng đã liên lạc được với đạo diễn thực hiện video ca nhạc lần này. Nhưng không hiểu sao, giọng anh có vẻ bất an. Chừng như có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng một lúc, anh lại kết thúc bằng câu, thôi, ngày mai gặp rồi nói chuyện sau. Và lạnh nhạt cúp máy. Không lẽ anh ấy biết việc tôi đã gặp Shelly? Đầu óc tôi rối như tơ vò. Đã thế Ju Won còn đến làm phiền, khiến tôi càng đau đầu chóng mặt. Nó đến chỉ để hỏi tôi đã từng gặp cô gái nào sống trong một ngôi nhà sập xệ như trên chương trình kênh National Geographic với ruồi bay nhặn xị và có mấy đứa bé tội nghiệp. Nhất định là phải trong hoàn cảnh như vậy, bao giờ chưa? Thằng đần đáng thương, đến đây chỉ để hỏi câu như vậy à? Đương nhiên là chưa rồi. Chương 4. Nhật ký bí mật của Ju Won. Một ngày mệt mỏi, tinh thần lẫn thể xác tôi đều đã rã rời. Jiraim quả là thứ độc dược khó giải. Cô ta đột nhiên chạy đến xâm chiếm cuộc đời tôi, làm tê liệt đồng hồ sinh học, đảo lộn cả cuộc sống thường ngày của tôi. Chỉ có vài ngày không đến công ty mà công việc tồn động cần phải giải quyết chất cao như núi. Nào là chọn danh mục hàng hóa để khuyến mãi nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới, chuẩn bị ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm thương mại. Sau đó lại ngồi họp suốt 5 giờ liền với thường vụ Park, trưởng phòng Joy và ban quản lý của trung tâm thương mại. Những con người chán ngắt, lúc nào cũng thừa cơ đề cập ngay đến vấn đề lương bổng, còn lý do khiến công việc đình trệ như thế này thì chẳng mảy may quan tâm. Họ hiển nhiên trình bày những nội dung trong các kế hoạch được lập từ năm trước nữa, thậm chí cả năm trước trước nữa, rồi nói đó là ý tưởng do bản thân tự nghĩ ra. Rốt cuộc, họ đã bán lương tâm của mình được mấy đồng? Đột nhiên tôi chợt hình dung biểu hiện của Jiraim khi cô nhìn vào bộ mặt họ. Những kẻ không thể kỳ vọng chuyện họ sẽ làm đúng bổn phận của mình trong công ty bằng việc đi làm đều đặn 5 ngày trong tuần. Chỉ mới nghĩ đến cô ta, tim tôi đã bắt đầu đập loạn xạ. Cảm giác kích thích như khi uống liền một lúc 6 tách cà phê. Không, tôi nên tập trung vào công việc của mình thì hơn. Ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân dịp thành lập là một kỳ nghỉ lãng mạn 4 ngày 3 đêm cùng thần tượng Oscar. Còn danh mục hàng hóa khuyến mãi vào dịp Trung Thu sẽ chọn dựa theo năm ngoái. Vậy là cuộc họp kết thúc sau nửa ngày trời vất vả. Tống khứ ban quản lý đi rồi, tôi lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tôi cần phải tìm một lý do để đường hoàng đi gặp Jiraim. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là người có những hành động trẻ con như thế. Lúc này, người mà tôi không thể nào ưa nổi lại chính là bản thân mình, chứ chẳng phải ai khác. Tôi đang ngồi vật lộn với những suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Thượng đế ơi, là Jiraim. Tôi thật sự tin rằng ông trời đã rủ lòng thương xót kẻ tội nghiệp này. Tôi là đàn anh của Jiraim đây. Ê, cái tên học viên khóa 6 kia, cậu còn không mau chạy tới đây? Hay là cậu tính trồn hả? Cậu là cái loại dịch vụ hậu mãi gì thế? Phải gọi điện mới đến sao? Cậu mau lăn tới đây khi tôi còn nói chuyện một cách tử tế, trước khi tôi cho xương sống số 5 của cậu thành số 6. Cúp đây. Lời lẽ tuy hơi thô lỗ, nhưng nội dung thật dễ thương. Chẳng phải cô yêu cầu tôi tới ngay tức khắc sao? Không do dự lấy một giây, tôi vội vàng chạy tới trường võ thuật. Đây là lần thứ 3 tôi gặp cô, và tôi cũng đúc kết được 3 điều về Jiraim. 1. Bạn của cô là nhân viên trong phòng chờ VIP của Loel. Khi tôi đến nơi, Jiraim đang huấn luyện cho các học viên khóa 6. Dù rất ghét phải vận động vì mồ hôi đổ bê bết, nhưng xem tình hình này thì tôi không còn cách nào khác ngoài tham gia luyện tập với họ. Sau buổi tập huấn, học viên phải ra về, sẽ chỉ còn 2 người ở lại với nhau, tôi và cô. Thế mà từ đầu đến cuối buổi học, cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi lấy một giây, chỉ toàn chú tâm vào công việc. Mất hết kiên nhẫn, tôi tiến đến gần, nắm lấy hai vai, xoay người cô lại đối diện với mình. Cô đứng yên một chút nào, đến khi nào tôi cho phép thì mới được đi. Anh bị điên à? Tôi không điên. Được, vậy tôi chỉ hỏi cô 2 câu thôi. Hãy trả lời thành thật, hết mức có thể, ok? Cô có học đại học không? Seoul, hay ở tỉnh ngoài, hay có đi du học không? Câu hỏi thứ 2 là gì? Cô có thể kể vài chuyện về gia đình hay họ hàng thân thích của mình được không? Đại loại như danh tính của ông nội và bố cô, công ty gia đình hay là viện mỹ thuật hay trường đại học gia đình cô lập. Anh đóng bảo hiểm y tế rồi chứ? Gì cơ? Cô ta đột nhiên nắm chặt lấy cuốn họng của tôi, đẩy mạnh một phát, rồi cứ thế quăng người tôi xuống sàn. Thật sự đau muốn chết đi được, dù xấu hổ đến mức không thốt nên lời, tôi vẫn tỏ vẻ như không hề đau đớn và nhanh chóng đứng dậy. Cô ta từng bước tiến lại gần, bắt lấy cánh tay tôi, bẻ ngược ra sau lưng. Lần thứ nhất có thể bỏ qua, nhưng lần thứ hai thì không thể tha thứ được. Tôi xoay tay, thuận thế đẩy cô ta xuống đất rồi ngồi lên trên. Tôi kìm chặt hai cánh tay để cô nàng không thể di chuyển. Tránh ra! Tránh ra để cô lại nhào lên, ném tôi hả? Tôi chỉ muốn biết danh tính của bố cô thôi, như vậy quá đáng lắm sao? Anh biết để làm gì? Mau tránh ra khi tôi còn nói chuyện tử tế. Còn không mau buông tay. Nói chuyện ư? Tôi đâu có ngốc. Làm sao tôi thắng được một phụ nữ về khoản đó chứ? Nhân tiện, tôi cũng có vài lời muốn nói từ lâu. Bây giờ vừa ngay đúng thời điểm, nên cô hãy nghe cho rõ. Cái áo này là đồ đắt tiền thật đấy. Anh quả đúng là tình ngốc. Tôi bỗng nhận ra tôi và cô đang tranh cãi trong một tư thế khá tế nhị. Đột nhiên, cánh cửa phòng tập cọt kẹt mở ra. Một cô gái ôm đôi găng đấm bốc cực lớn bước vào, bạn của Jiraim. Cô ta vừa xuất hiện, Jiraim liền vận hết sức đẩy tôi ra, nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế. Cô gái kia từ nãy vẫn nhìn chúng tôi như thể hai sinh vật lạ, liền rời mắt sang Jiraim. Lúc nãy tôi có gọi mà cậu không bắt máy. Mình muốn đến đây tập luyện một chút, chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu, nhưng sao cậu lại đến giờ này? Tớ sắp bị sa thải rồi. Gì cơ, sa thải? Ừ, không hiểu sao sáng nay tự dưng cái gương lại bị vỡ. Tớ không thể tiếp tục sống ở cái thế giới dơ bẩn đó được nữa. Dĩ nhiên, VIP phải luôn được ưu tiên, nhưng không để người ta có cơ hội thanh minh, chỉ gọi một cú điện thoại rồi lập tức sa thải. Như thế mà được sao? Cậu xem, rõ ràng là tay giám đốc này đầu óc có vấn đề. Đấy đâu phải lỗi tại cậu, là lỗi của tớ mới đúng. Cậu có lỗi gì chứ? Là tại cái tên đáng ghét kia hết. Lần này, dù có chết, Tớ cũng nhất quyết phải trả thù. Tớ sẽ đến trước tòa nhà thương mại, gào thật to cho mọi người biết, giám đốc của chúng tôi là gay. Lặng lặng đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, tôi lại phát hiện thêm sự thật mới mẻ nữa. Bạn thân của Raim đang là nhân viên làm việc trong phòng chờ VIP của trung tâm thương mại, và hôm nay tôi vừa mới đuổi ra khỏi công ty. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn. Hai cô gái cứ thay phiền nhau mắng chửi tôi một cách hăng hái, hoàn toàn không biết rằng nhân vật chính trong câu chuyện chính là tôi, người đang đứng đây. Raim còn phải đóng cửa phòng tập nên đẩy tôi và bạn cô ra ngoài. Lúc này chỉ còn tôi và cô bạn đứng với nhau, có lẽ cũng nên cho cô ấy biết tôi là ai. Vừa biết tôi chính là giám đốc khu thương mại đã sa thải mình, cô ấy xám ngoét mặt, lúng túng như gà mắc tóc. Cô cũng biết nhân viên phải chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm quy định của công ty trong vụ việc xảy ra ở phòng chờ chứ. Vâng, dĩ nhiên tôi biết. Tốt, trước hết tôi muốn nói, bạn của cô Im A-yong không hề biết tôi là ai. Tôi mong cô ấy vẫn sẽ không biết. Tại sao ạ? Cô không xem phim sao? Trong phim thường có những tình tiết như thế này, sau đó mới tạo được bất ngờ. Cô không biết à? À vâng, nhưng khi có nhân vật nào phát hiện ra bí mật, người đó có thể sẽ chết hoặc được phục chức. Phục chức thì đỡ tốn chi phí hơn. Đúng thế, như vậy mới hợp lý. Cô cũng hẹp hòi thật đấy. Gì cơ? Vừa nãy trước mặt bạn, cô đã nói tôi là gay, kẻ không có đầu óc, lại còn... Tôi thành thật xin lỗi, vừa nãy tôi nói năng mà không suy nghĩ, cho phép tôi đính chính lại nhé. Anh là người có phẩm chất cao sang, thuộc dòng dõi quý tộc, lại có vẻ đẹp quyến rũ chết người, được không ạ? À? Tên giám đốc nào lại nỡ sa thải một nhân viên có tiềm năng thế này chứ? Đúng thế đấy ạ. À. Nhân tiện, tôi muốn nhấm nháp chút gì đó, liệu cô có thể... Ôi trời, sao anh mất công lo lắng những chuyện không đâu như thế? Cứ để tôi. Thế anh có việc gì cần cam đắng à? Raim giúp phải không? Chú thích. Cam đắng, biệt danh Anjong đặt cho Raim, dựa theo tên của Raim, vốn là phiên âm tiếng Hàn của chữ quả chanh xanh trong tiếng Anh. Trong thần thoại Hy Lạp, thì đây là loài cây có thể xóa đi mọi nỗi đau, hàn gắn sự bất hạnh và mang lại hy vọng cho thế gian. Còn cam đắng Trung Quốc, cam ba lá, có nhiều tác dụng chữa bệnh, thường được sử dụng trong y học, đặc biệt là đông y. Hết chú thích. Nhìn tôi giống kẻ thích nhờ vả người khác lắm à? Không, tôi đâu có nói thế. Khi cuộc đối thoại dần trở nên cởi mở, cũng là lúc Raim bước đến. Hai dòng lập tức thực hiện lời hứa ban nãy. Cô bảo muốn đi nhậu một chầu để xả giận. Lâu rồi mình không đi uống, lần này đi đi nha. Rượu cái gì mà rượu? Cậu đúng là chả biết gì cả. Rượu không chỉ đơn giản là rượu, là thần dược đấy. Hai, cô gái ấy có những thói quen ăn uống cực kỳ quái đản. Nơi Raim và Ayon đưa tôi đến là quán nhậu bì lợn. Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp những cô gái thích ăn da lợn. Họ không biết tại sao lợn được nuôi để lấy thịt à? Dĩ nhiên là vì con lợn nhiều thịt rồi. Rốt cuộc, tại sao lại lóc hết thịt ra chỉ để ăn mỗi da như thế? Tôi không tài nào hiểu nổi thói quen ăn uống của hai cô gái này. 3. Hai cô gái ấy, mỗi người chi trả phân nửa tiền thuê nhà hàng tháng, 300.000 won, và sống trong một căn nhà sập xệ. Ra khỏi quán nhậu, tôi chạy xe đưa họ về tới tận nhà, và tôi đã tận mắt thấy nơi Jiu Raim đang sống. Khi nhận ra nơi cô ấy và nơi tôi ở hoàn toàn khác biệt như nước với lửa, tôi thật sự ngỡ ngàng. Một cha cố từng nói, nếu bạn có kiến thức về một sự việc, bạn sẽ trở nên uyên bác. Nếu bạn thấu hiểu được người khác, bạn sẽ trở nên khôn khéo. Còn nếu bạn hiểu rõ bản thân mình, bạn sẽ tự thức tỉnh. Vậy thì tôi sẽ nhận được gì khi quen biết Jiu Raim? Nói thật lòng, tôi vừa muốn hiểu thêm về cô ấy, vừa không. Tâm trạng đầy mâu thuẫn này làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi phát điên lên mất. Cây cam của Raim. Đêm nay là một đêm dài với những suy nghĩ mông lung. Raim kéo chăn phủ kín từ đầu tới chân, Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh đang chạy suốt cơ thể. Vết thương trên cánh tay đã gần lành lặn, nhưng toàn thân và đầu óc cô bây giờ lại như rơi vào trạng thái hỗn loạn. A-yong nằm bên cạnh, cứ ngáy lên từng hồi. Ra-im biết rằng cần phải ngủ đủ giấc để ngày mai còn làm việc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào nhắm mắt được. Cô không rõ có phải là tại người đàn ông mặc đồ thể thao cứ thường xuyên lượn lờ trong tâm trí, hay là vì cô bị loại khỏi tổ làm phim. Gần như thức trắng đêm, đến tờ mờ sáng, Ra-im mới chợp mắt được một chút. Tiếng điện thoại reo báo cuộc gọi từ Rong-su làm cô giật mình tỉnh giấc. Buổi sáng có cảnh quay ở tòa nhà Loel, nên Rong-su bảo Ra-im chuẩn bị đến để thực hiện pha hành động với dây bảo hiểm. Nghe tới đây, cô tỉnh ngủ ngay, ngồi bật dậy, nắm chặt điện thoại bằng hai tay, gật đầu liên tục và nói với giọng hoan hỷ: "Cảm ơn anh." "Muốn cảm ơn thì lát nữa cứ hợp tác tốt với Park Jae-rin là được. Anh đã giải thích với đạo diễn rồi, ông ta có vẻ cũng là người biết điều. Đạo diễn muốn em trực tiếp xin lỗi nên hãy đến mau đi, không được xin lỗi đại khái qua loa đâu đấy." Ra-im đứng nép một góc trong khu bách hóa nhộn nhịp khách qua lại, khởi động cho nóng người để chuẩn bị diễn. Bỗng có người tiến đến trước mặt cô, là Park Jae-rin. Cô ta mở lời với vẻ mặt hơi xấu hổ, hoàn toàn khác ngày thường. "Đạo diễn đã giải thích với tôi, nếu không nhờ cô Jiu Ra-im thì tôi đã gặp nguy hiểm. Cảm ơn cô." "Vâng, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng cô thật sự ngầu lắm, ngoại hình cũng rất chất." "Vậy à? À, tôi muốn hỏi việc này, cô cứ thẳng thắn trả lời nhé. Làm sao cô quen được Kim Ju-won?" "Kim Ju-won là ai?" "Cô chưa gặp người này bao giờ à?" "Tôi không nghĩ là tôi biết cái tên này." Jae-rin bật cười thành tiếng trước câu trả lời của Ra-im. "Cô không biết thì thôi vậy. Hôm nay nhờ cô giúp đỡ nhé. Trong kịch bản có cảnh quay rơi trực tiếp từ trên kia xuống nhỉ. Cô biết đạo diễn của chúng ta vốn rất ghét những thứ dây nhợ mà. Vất vả cho cô rồi. Cố lên nhé." Jae-rin ám chỉ lan can tầng 3 của khu bách hóa. Ra-im nhìn theo, cô ta ngoắc mông đi về phía phim trường. Hóa ra là thế, con người đúng là không dễ gì thay đổi. "Jiu Ra-im, chuẩn bị xong rồi chứ?" Đạo diễn lớn tiếng gọi Ra-im. Cô đứng từ trên lan can tầng 3 nhìn xuống phía dưới, cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Không phải là không làm được, nhưng nếu nhảy xuống mà không có dây bảo hiểm hỗ trợ thì hơi nguy hiểm. Từ phía dưới, ông đạo diễn dài giọng ra lệnh: "Không có dây bảo hiểm hỗ trợ nên cô cẩn thận đấy. Ready, action." Đạo diễn vừa dứt lời, Ra-im liền nhảy phốc qua thành chắn, rơi xuống như một chú chim gãy cánh. Cú va chạm mạnh hơn cô nghĩ, không để cô có thời gian chống người đứng dậy, giọng nói đầy bất mãn của đạo diễn đã vọng đến: "No good." Chú thích tức là cảnh quay hỏng. Hết chú thích. "Sao cô lại tiếp đất với tư thế không dứt khoát như thế? Phải thể hiện được sự huyền bí, đồng thời cho người ta thấy cơn phẫn nộ đang bừng cháy bên trong. Cô hiểu chưa? Làm lại." Ra-im gật đầu, cố gắng đứng dậy. Vết thương đã lành, giờ lại nhói lên từng cơn. Ôm lấy cánh tay, cô bước một cách khó nhọc lên từng bậc thang cầu thang đến tầng 3. Cô chuẩn bị đợi hiệu lệnh của đạo diễn để nhảy xuống. Tiếp đất lại no good. "Cô định diễn cả ngày hả? Không được thể hiện sự đau đớn trên cánh tay. Phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng ấy." "Tôi xin lỗi. 30 phút nữa chúng ta phải thu dọn rời khỏi đây rồi. Sao cô cứ tiêu tốn thời gian bằng cách làm việc kém hiệu quả như thế? Cô biết khó lắm chúng tôi mới liên hệ được chỗ này không? Lẽ ra có cả 100 triệu cũng không thuê được khu này đâu." "Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại lần nữa." Mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể khi cô quay người định trở lại tầng 3. Đúng lúc đó, phó đạo diễn Rô hối hả chạy đến thông báo với giọng mừng rỡ: "Đạo diễn, tôi nghe nói chúng ta không bị giới hạn thời gian nữa, cứ quay bao lâu tùy thích." "Thật chứ, bọn họ không uống nhầm thuốc đấy chứ?" là chỉ thị đặc biệt của giám đốc. Ông ấy bảo sẽ trực tiếp xuống xem. À, đến kia rồi. Raim thở phào nhẹ nhõm khi nghe cuộc đối thoại. Cô nhìn theo ánh mắt của các nhân viên đoàn làm phim đang cùng quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đi giày lợp cợp tiến về phía cô. Lẽ nào... Raim đứng im như trời trồng. Gương mặt cô dần hóa đá khi người đàn ông bước lại gần hơn. Giám đốc trung tâm không ai khác, chính là anh ta. Nội tâm của Jong Seon. Bóng đêm dày đặc bao phủ khắp bầu trời như đôi mắt sâu thẳm của anh. Em ngước lên nhìn bóng tối len lỏi bên khung cửa sổ trong khi ngồi viết bức thư này. Lá thư không thể đến tay người nhận. Khi đã trưởng thành, ngay cả khoảng thời gian phải tự mình vượt qua nỗi đau, em cũng không thể nhớ nổi. Anh chính là cội nguồn của cơn quặn thắt trong tim em. Những tháng ngày qua, em đã dành hết tâm trí mình chỉ để tìm cách thoát khỏi đau đớn. Qua biết bao nhiêu phép thử sai, cuối cùng em cũng nhận ra rằng thay vì cố gắng hết sức để trốn tránh nỗi đau, em nên đối diện với điều làm em đau khổ nhường này. Như một cô gái cặm cụi ngồi dệt áo khoác lông vào giữa mùa hè, khi lòng em đau thắt vì nhớ đến anh, em lại càng dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về anh. Và ngay giờ phút này, em cũng đang nghĩ về anh. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Studio chụp ảnh 2 giờ chiều thứ hai. Tôi đang chụp ảnh cho tạp chí cùng với người mẫu hạng A. Thật ra tôi không có ý khoe khoang, nhưng thân hình này dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn cứ hoàn hảo. Có đứng chung với người mẫu cũng không làm cho hình bóng tôi bị lu mờ. Đáng yêu, quyến rũ, đầy mê hoặc, không thể chê vào đâu được. Tôi hướng về phía máy ảnh, tạo nhiều tư thế đẹp mắt với tâm trạng vô cùng thoải mái, cho đến khi nghe được tin tức đầy bất ngờ kia. Tay đang thoăn thoắt chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Kim đột nhiên thốt ra một câu không liên quan. À, hôm qua tôi đã gặp đạo diễn John. Đạo diễn John? John Seun, cô ấy hiện là đạo diễn phim quảng cáo. Phòng thu âm 5 giờ chiều thứ hai. Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, loạn đến nỗi tôi không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc gì, cũng không hiểu là tôi đang hát hay bài hát đang điều khiển tôi. Có lẽ buổi thu âm này phải hoãn lại thôi. Đang nghĩ như thế thì John Hyung cầm một tấm poster kỳ lạ dán trên tường tòa nhà Loel đến. Chuyến du lịch lãng mạn 4 ngày 3 đêm cùng chàng trai quyến rũ Oscar. Ha, cái tên Kim Yu Won vong ơn bội nghĩa này, chuyên làm chuyện đổ thêm dầu vào lửa. Nhà riêng 9 giờ tối thứ hai. Vừa thấy tấm poster, anh Dong Yu đã la toán, nói năng loạn xạ hết cả. Nào là nên kết hợp chuyến du lịch lãng mạn cùng với quay MV luôn thể, chuyến đi sẽ kéo dài thành một tuần. Rồi thì lớn giọng tức tối vì đạo diễn vừa đi Thái Lan về đã nói gì đó. Ôi trời, đúng là ông già lắm điều. Nói nhẹ nhàng tôi cũng hiểu được cơ mà. Nhà riêng 10 giờ sáng thứ ba. Tối qua, làm ầm lên một trận còn chưa đủ. Sáng nay anh... Dong Yu lại đến mắng tiếp. Lần này anh ấy cầm theo quyển tạp chí có bài phỏng vấn lần trước và nổi giận lôi đình. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? Tôi là ông Bục trong vùng đấy. Là ông Bục. Nghe nói dạo gần đây những ngôi sao nổi tiếng đều tự tay bồi dưỡng đàn em. Thế là người ta hỏi Oscar không đào tạo đứa nào sao? Tôi lạnh lùng đáp có. Vậy thì vấn đề là gì chứ? Nhân tiện tôi cũng muốn chỉ dẫn một người xem sao. Chẳng lẽ thực lực của tôi không đủ? Hay là không có tư chất đào tạo? Thực lực của tôi đã được công nhận rồi, còn là một thằng rất khá cơ mà. Trong cơn lốc cạnh tranh năng lực, tôi hết càn quét Trung Quốc lại đến ghi dấu ấn ở Thái Lan, Đài Loan, rồi còn giành giật thị trường Nhật Bản, toàn là những nơi khó xôi đấy chứ. Được khen ngợi tán thưởng là thế, mà anh ta vẫn không hài lòng. Sao lại bạc đãi tôi như thế hả, Choi Dong-gyu?